quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý vị, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ khách mời coach Anna Ngọc Lê từ Melbourne và nghe chị chia sẻ một cái chủ đề quan trọng trong hành trình làm cha mẹ, đó là làm sao để mà chúng ta lắng nghe con cái của mình, lắng nghe như thế nào cho đúng cách và hiệu quả. Vì thời lượng có hạn mà chúng ta vẫn chưa đến được với cái nội dung tiếp theo, đó là từ cái việc mà lắng nghe, làm sao để mà chúng ta có thể hiểu được cái nhu cầu của con. Đó là một cái phạm trù, một cái con đường khá là dài mà cha mẹ cần phải học hỏi để có thể hiểu được cái nhu cầu của trẻ. Thì trong tuần này, coach Anna Ngọc Lê sẽ quay trở lại với chúng ta và sẽ tìm hiểu từ cái lắng nghe đó làm sao để hiểu nhu cầu của con trẻ. Rất là vui được gặp lại coach Anna Ngọc Lê trong tuần này ạ. Xin chào chị.
Dạ, Anna xin chào Bích Ngọc. Dạ, xin chào khán thính giả của chương trình Máy ấm SBS Việt ngữ. Và rất là vui được trở lại với chương trình, mở rộng với chủ đề lắng nghe.
Cái quá trình lắng nghe là để cuối cùng chúng ta thấu hiểu được con. Nhưng mà cái sự thấu hiểu nó là một cái điều gì đó mà nó mông lung lắm đối với Bích Ngọc trong cái hành trình làm cha mẹ. Mình nghĩ là mình đã hiểu con rồi đó. Nhưng mà cuối cùng rất là nhiều trường hợp quay qua con nói là không, con không muốn vậy. Cha mẹ không có hiểu con. Cho nên là từ lắng nghe để cuối cùng chúng ta đi đến cái mục tiêu là chúng ta thấu hiểu con cái á, thì cái hành trình đó nó sẽ trải qua những cái điều gì chị Anna Ngọc Lê có thể chia sẻ với thính giả.
Biết ơn câu hỏi của Bích Ngọc. Lại là một câu hỏi rất lớn và một câu hỏi rất là thú vị Ngọc. Anna không biết là trả lời như thế nào trong một vài phút mà để nói hết những gì mà mình muốn nói á. Cuối cùng là lắng nghe là cũng để cho đôi bên thỏa mãn cái nhu cầu được yêu thương nè, được tôn trọng, được thấu hiểu nè. Thì đó chính là những nhu cầu mà mang tính chất tinh thần, biết Ngọc. Trong con người của mình đó, mình có ai cũng vậy hết á, theo như học thuyết của Maslow. Maslow là một nhà tâm lý học người Mỹ, chắc là mọi người lớn lên đi học tới hết lớp 12 thì cũng đều biết về học thuyết Maslow. Thì nói về cái nhu cầu của con người nó có từng cái tầng. Đầu tiên là nhu cầu vật chất, rồi nhu cầu tinh thần và nhu cầu về cao hơn là về cảm xúc và tâm linh. Thì ở nhu cầu vật chất thì mình thấy rất là rõ là cơm, ăn áo, mặc quần áo, rồi ăn học, rồi đi đến trường, cho con học trường này, trường nọ, trường kia. Thì đó thực ra chỉ là nhu cầu vật chất thôi. Và tùy theo mỗi người mà cái nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần á, có người thì xem nặng nhu cầu vật chất, có người thì xem nặng nhu cầu tinh thần hơn. Cha mẹ thì luôn luôn nghĩ là phải cho con đầy đủ về vật chất, ai cũng muốn làm việc thật là nhiều để cho con mình đầy đủ nhất, rồi cho con học trường tư, cho con những trải nghiệm tốt nhất, đúng không? Rồi cái bỏ quên cái phần quan trọng hơn đôi khi là rất nhiều luôn á. Đặc biệt Anna lớn lên trong một điều kiện kinh tế rất là khó khăn, có rất là nhiều ngày mà không có ăn. Nhưng mà mình rất vui vẻ, tại vì mình có được cái nhu cầu yêu thương, kết nối, được tôn trọng rất là thỏa mãn, bởi vì má rất là tôn trọng ý kiến của mình. Còn nhớ là lúc đó 8-9 tuổi gì thôi hả, mà ba má ra những quyết định rất là lớn, bán nhà mua nhà đó, mà lại hỏi ý kiến của mình. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhưng mà mình lại nhớ cái khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà ba má hỏi mình là có nên bán cái nhà đó không, tự nhiên mình cảm thấy mình quan trọng dễ sợ luôn á. Rồi sau đó thì cái quyết định đã được đưa ra, thì ba má ra quyết định, nhưng mà mình thấy khi đã quyết định thì có cân nhắc ý kiến của mình, thì cái đó nó tạo một dấu ấn rất là lớn trong cuộc đời của mình. Mình có cảm giác ý kiến của mình nói ra người khác tôn trọng, mình có cảm giác là mình ra được những quyết định rất là lớn. Có một sự việc xảy ra nhưng mà nó làm cho Anna hiểu cái tình thương của má dành cho mình nó đến độ nào, cái tự nhiên mình thấy thỏa mãn lắm. Giống như trên đời này có một người như vậy thương mình như vậy á, là thấy đủ rồi đó, đủ để mà mình có thể vượt qua mọi khó khăn đó. Có một người như vậy, và cái người đó làm cho mình cảm thấy là lúc nào cũng có nơi để về, và mình cảm nhận được tình thương đó rất rõ, bởi vì đã được thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng hành động rất là cụ thể. Các cái nhu cầu đó hay bị lãng quên lắm. Nhu cầu được tôn trọng hay bị lãng quên, nhiều khi cha mẹ không có gọi tên được luôn, mà chính mình có chứ bộ. Mình đi làm mình muốn được người khác tôn trọng mình, nhưng mà mình lại quên cái chuyện là con cũng có nhu cầu tương tự, và người đầu tiên có thể cho con chính là cha mẹ. Rồi nhu cầu con được thể hiện chính kiến nè, thể hiện suy nghĩ nè, thể hiện qua cái hành động có khi là hơi kỳ quặc, nhưng mà con phải được thể hiện để rồi mình mới biết cái lý do đằng sau của sự thể hiện đó là gì. Thì những nhu cầu như vậy nếu như mình để tâm, để mình nghe, để mình coi cái từng cái nhu cầu của con, những nhóm người khác nhau họ xem trọng cái phần nào, rồi mình cái quan sát con cái của mình sẽ biết con mình nó có nhiều nhiều đứa con nó rất là cái bẩm sinh của nó rất là tâm linh, cho nên đối với nó cái việc mà ăn nhiều ăn ít không quan trọng, mặc nhiều mặc ít không quan trọng, học trường nào thực ra không quan trọng, đôi khi là cha mẹ đi cố gắng để cho con vô trường tư là thỏa mãn nhu cầu của chính cha mẹ chứ không phải là thỏa mãn nhu cầu của con. Có thể là do cha mẹ có một cái nhu cầu là phải thể hiện với những người bạn xung quanh của mình đó, thì nhiều khi con nó nói với bạn bè là mình không cần mấy cái đó, mà cha mẹ cứ bù đầu bù cổ, trong khi nhu cầu của con là được có thời gian ngồi và được cha mẹ lắng nghe, được trò chuyện chỉ cần nửa tiếng mà cha mẹ thật sự nghe con còn quý hơn là cho con đi học trường tư. Mình thấy rồi, coi như mình quần quật mà mình lại đáp ứng không có đúng nhu cầu.
Minh Ngọc rất là cảm ơn những cái chia sẻ từ chính cái câu chuyện cá nhân của coach Anna Ngọc Lê vừa rồi, trải nghiệm trong cái cuộc sống của chị tuổi thơ nè, cho đến cái trải nghiệm khi mà chị trưởng thành làm cha mẹ luôn. Rõ ràng là khi mà mình nhìn nhận lại, mình mới thấy là tất cả những cái mà mình đang làm cho con á thì đều là nỗ lực hướng đến cái tầng đầu tiên trong cái tháp nhu cầu, đó là cho con đủ cơm ăn áo mặc nè, có một cái chỗ ở và được cấp sách đến trường. Nhưng mà sau đó rồi, những cái điều mà cha mẹ cần phải nỗ lực làm nhiều hơn nữa, hoặc là thậm chí là mình phải cân nhắc cái điều gì quan trọng để mà mình có thể giảm bớt đi trong cái cuộc sống, để mình có thời gian đầu tư vô cái nhu cầu tiếp theo của con, đó là cái nhu cầu được yêu thương, được lắng nghe, được tôn trọng. Và cái nhu cầu đó, các đứa trẻ thì nó đều quan trọng, thậm chí là quan trọng hơn là bữa ăn có cái gì hay là học ở trường nào. Cái điều này khiến cho Bích Ngọc nhớ lại cái quyết định của mình cách đây khoảng 2 năm đó, khi mà mình chuyển nhà, tức là mình bán căn nhà cũ rồi mình mua một cái căn nhà mới để mình chuẩn bị cho con đi học. Thì lúc đó mình cứ nghĩ xem là cái điều mà con cần là gì, cái điều mà mình có thể đáp ứng cho con là gì, học ở một ngôi trường tốt, ở một cái căn nhà tốt, hay là một căn nhà mà nó vừa phải, nó bình thường thôi, nó ở gần trường để mà hàng ngày hai mẹ con có thể dắt tay nhau cùng đi đến trường, mình có nhiều thời gian với con hơn, mình không có phải vật lộn với cái tiền mortgage, tiền nhà hàng tháng, mà thay vào cái thời gian đó mình dành những cái thời gian chất lượng cho con, cái thời gian bên con, và từ đó mình đưa ra cái quyết định. Và hy vọng là trong cuộc sống á, những cái bậc cha mẹ mà đang nghe những cái chia sẻ của coach Anna Ngọc Lê ngày hôm nay á, thì cũng thử nhìn lại coi cái nhu cầu của chính bản thân mình và nhu cầu của con trong cuộc sống á, mình đã đáp ứng được chưa? Trong cái quá trình mà chị tham vấn với những cái khách hàng đó chị, thì chị có cái câu chuyện nào chị muốn chia sẻ?
Có nhiều câu chuyện, mà đặc biệt có một câu chuyện hai mẹ con sống xa nhau, con đi du học đó, thì người mẹ có một nhu cầu là được kết nối với con, vẫn giữ được cái kết nối tiền mặt, và đặc biệt là nhu cầu an toàn, nhu cầu cảm giác là con muốn mình an toàn. Rồi mình thì bản thân thì có một nhu cầu yên tâm, muốn được yên tâm. Tất cả những cái này là do quá trình làm việc mới hiểu rõ ra nha. Còn trước đó là mẹ không biết những cái nhu cầu của mình đâu, không có định danh gọi được đâu, chỉ biết một điều là rất lo lắng và rất là cáu giận, luôn luôn cáu giận và rất là mệt mỏi lo lắng, bởi vì cho rằng con gái có vấn đề, con gái không có hiểu mình, không có nghe lời mình, là cảm giác như muốn từ đứa con này luôn. Tại vì chỉ có mỗi một chuyện là dặn con hàng ngày vào giờ đó nhắn tin gọi điện cho mình để cho mình yên tâm, không biết con đang ở đâu, con đang làm gì, mẹ con ở xa nhau, thì cứ như là cái lòng mình như lửa đốt vậy đó. Con có nhiêu đó thôi mà không chịu hiểu, cho nên cứ mỗi lần gọi điện nhau là cãi cự, là tại sao con lại có thể đối xử với mẹ như vậy, đại khái như vậy đó. Rất thương con, rất thương con, nhưng mà cứ mỗi lần gọi điện là như vậy. Và cái hành trình đó nó kéo dài nhiều năm, và cuối cùng là nó gần như là mất kết nối luôn á. Rất là đau khổ, người mẹ rất đau khổ vì cảm giác như mình sắp sửa mất đứa con. Cho con đi học là để một tương lai, một tiền đồ tốt đẹp, nhưng mà rồi kết quả là như vậy, thì liệu thật sự có phải là cái mình muốn hay không? Thì trong quá trình mà không biết làm cách nào, lo lắng rồi mất ăn mất ngủ, thì rất là may mắn để đi tìm giải pháp. Nếu mà thêm vài năm nữa là con đã trưởng thành, trở thành người coi như là bay xa rồi, tại vì lúc đó là học xong đại học rồi này kia, thì coi như là cũng như mất con rồi. Cuối cùng là nhận diện ra là không phải là muốn con nghe lời, mà chỉ muốn mình được an tâm và muốn cho con an toàn thôi. Và những cái thông điệp đó được được truyền truyền tải cho đôi bên truyền tải, và Ngọc được cái cơ hội làm việc với cả mẹ và cả con, thì nhu cầu của con á là được mẹ nghe và tôn trọng thôi. Và như con không hề biết là mẹ có cái nhu cầu là được an toàn, được cảm giác vậy, chỉ biết là mẹ cứ mỗi lần gọi điện là la mình, thì mình không có muốn nghe nữa thôi, mình sẽ tìm mọi cách giả bộ quên, giả bộ tránh, sẽ có cái nhu cầu muốn được vui vẻ gặp nhau, mà cứ lần nào bóc điện thoại lên là biết trước là lời của mẹ sẽ là trách móng. Thì dĩ nhiên là con đâu có ai có cái nhu cầu đó, đúng không? Cho nên không được đáp ứng nhu cầu, con không được đáp ứng nhu cầu. Còn mẹ thì lại cũng không được con đáp ứng nhu cầu là cho mình cái nhu cầu được cảm thấy an toàn, an tâm về con. Thì khi mà đôi bên trò chuyện ra thì hiểu rõ là những cái lý do như vậy, và con biết là con rất thương mẹ, con muốn bày tỏ với mẹ tình thương đó, thì cho mẹ được cái nhu cầu yêu thương kết nối lại. Thì sau một thời gian thì hai mẹ con bây giờ con gái chủ động rồi, suốt ngày chủ động gọi nhiều khi 2-3 lần, rồi mỗi lần gọi đợt vừa rồi nói chuyện 2-3 tiếng, rồi con hỏi là những cái kế hoạch làm việc của con, rồi bàn những cái dự định lớn của con. Cho nên bây giờ con có thể tin cậy, tin tưởng và không có bị phán xét nữa. Rồi mẹ cũng học cách lắng nghe, phản hồi, đặt câu hỏi đúng, hướng về chiều mong muốn của con nữa. Cho nên là không có còn cái cảm giác là bị bắt điện thoại lên là bị la nữa, mà còn được cảm giác lắng nghe. Bản thân Anna rất vui trong cái hành trình làm việc của mình, nhìn thấy cái sự chuyển đổi như vậy.
Rất là may mắn vì cả hai mẹ con cuối cùng đã tìm được cái tiếng nói chung để mà cùng lắng nghe, thấu hiểu ở nhau. Trong cái hành trình mà lắng nghe con và hiểu nhu cầu của con như nãy giờ coach Anna Ngọc Lê chia sẻ đó, thì Bích Ngọc nhận ra là cái điều quan trọng nhất là từ phía cha mẹ. Cuối cùng cha mẹ phải hiểu được nhu cầu của chính mình là gì, hiểu được cái mà mình mong muốn là gì trong cái vai trò làm cha mẹ, thì từ đó mình mới có thể lắng nghe và mình mang lại cái điều đó cho con được. Ở cái khía cạnh này á, thì chị Ngọc Lê có một cái chia sẻ nào đối với bản thân cha mẹ không? Nếu như mà cha mẹ nhận ra là có một cái nhu cầu nào đó của con cái mà mình đang không thể đáp ứng được thì mình nên thay đổi như thế nào? Con cái muốn cái điều đó mà mình không có thì bây giờ mình phải làm sao đây?
Khi mà nói chữ nhu cầu á, thì dễ bị hiểu theo kiểu là à, con muốn cái mua cái áo thì mình phải cho con cái áo, hay là con muốn, tự nhiên con đang có điện thoại iPhone 10, cái giờ con đòi iPhone 15, có phải là mình phải đáp ứng hay không? Thì nếu như mình hiểu cái chữ nhu cầu theo kiểu đó thì mình sẽ bị gặp trắc trở liền. Tại vì
Mình dành cả đời để đi mua vật chất cho con.
cái đó làm đâu có được, kiểu đó thì lại làm đôi khi là làm con hư nữa. Nhưng mà khi mình nói chữ nhu cầu có nghĩa là mình hiểu được, đôi bên hiểu và nói trò chuyện lắng nghe để biết được nhu cầu của con người. Nó có 6 cái nhóm nhu cầu như vậy nè: nhu cầu về vật chất, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được kết nối yêu thương, nhu cầu được tôn trọng thấu hiểu, nhu cầu được thể hiện bản thân. Thì những cái nhóm nhu cầu này nè, ai cũng có, cha mẹ cũng có, con cũng có. Và đặc biệt cái nhu cầu được tôn trọng là rất lớn, ai cũng muốn được tôn trọng. Mẹ cha thì muốn con tôn trọng mình, con thì muốn cha mẹ tôn trọng con. Khi mà thỏa mãn được cái nhu cầu tôn trọng nhau á, thông qua lắng nghe và thấu hiểu, thì tự nhiên sẽ tìm được cách để làm sao cho có thể thỏa mãn những nhu cầu khác trong cái khả năng của gia đình. Tại vì đã lắng nghe và thấu hiểu thì tự nhiên con sẽ biết trong lúc này mẹ mình đang gặp cái này, có cái việc này, và làm cái A, cái B, cái C, thì mẹ mình chỉ có thể làm được như vậy cho mình trong cái tình thương tốt nhất. Thỏa mãn được nhu cầu tôn trọng và yêu thương của con rồi, hay là con có cái điện thoại hay không có cái điện thoại, nó không còn là vấn đề. Nó nằm ở cái mấu chốt nằm chỗ đó, lắng nghe nhau và thấu hiểu những cái nhu cầu này vào từng thời điểm khác, tôn trọng và thấu hiểu nhau rồi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Rất là cảm ơn coach Anna Ngọc Lê ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều những cái trải nghiệm từ chính cái quá trình làm việc với khách hàng của chị, cũng như là cái trải nghiệm của chị trong cái hành trình mà làm sao để lắng nghe con một cách hiệu quả. Từ đó mà mình có thể thấu hiểu được con nhiều hơn, mang lại cho con cái điều mà con mong muốn. Qua đó cũng giúp cho cha mẹ gắn kết nối với con một cách sâu sắc hơn. Trước khi chúng ta chia tay với chương trình ngày hôm nay á, thì chị có một cái chia sẻ nào muốn gửi đến với thính giả về chủ đề này không chị?
Có một cái chia sẻ là Bích Ngọc, thực ra cái việc lắng nghe người khác không ai thích đâu, không ai thích làm hết, và cha mẹ cũng vậy thôi. Việc mà lắng nghe con không ai thích đâu. Mình rảnh á, mình sẽ thích nghe cái gì mình sẽ thích xem tivi, mình sẽ thích nghe điện thoại, mình sẽ thích làm cái gì mà nó đáp ứng nhu cầu của chính mình thôi hả. Cho nên nếu như cha mẹ chưa lắng nghe con được là chuyện bình thường, cho nên không có gì phải trách bản thân hết. Và con, khi con nghe thì con cũng sẽ nghe những điều con thích, những điều mà êm tai. Khi mà mình biết được cái mong muốn của mình là gì trong mối quan hệ đó, ví dụ mình mong muốn là cái mối quan hệ này con cái lớn lên sẽ được tôn trọng, sẽ có địa vị xã hội, mình nuôi một người con trưởng thành trở thành một người có giá trị trong xã hội, cái mong muốn đó đó nó sẽ khiến cho mình biết là cần phải lắng nghe như thế nào để cho con có được sự tôn trọng ngay từ nhỏ cho đến lớn. Chính cái mong muốn đường dài đó đó mới là cái làm cho mình biết phải làm gì cho đúng cho con, chứ không phải là mình cứ ép mình lắng nghe những cái điều mà mình không thích lắng nghe. Mình đã không thích, mình không thể ép mình lắng nghe điều mình không muốn nghe, trừ khi là mình biết lý do của việc đó nó quan trọng như thế nào. Con cũng vậy, mình không thể ép con nghe cái điều con không muốn nghe, cái điều không êm tai thì chẳng ai muốn nghe, trừ khi con biết điều đó nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của con. Vậy thì đôi bên phải biết cái muốn đường dài của mình. Vậy thì người cha làm mẹ phải biết được cái muốn của mình rồi mới cái cách để mà chỉ dạy cho con, dẫn dắt con đạt được cái muốn của con.
À, cảm ơn chị Ngọc Lê rất là nhiều với những cái thông điệp vừa rồi. Cho nên là nếu như cha mẹ nào đang cảm thấy là mình lạc lối trong cái việc mà lắng nghe con thì cũng an tâm là đây là một cái điều rất là khó khăn và nó đòi hỏi cả một cái hành trình học tập, học hỏi để mà mình có thể đạt được cái nghệ thuật, cái kỹ năng lắng nghe. Nhưng mà đầu tiên thì lắng nghe đã đúng không chị? Rồi sau đó mình sẽ tìm cách lắng nghe sao cho đúng. Cảm ơn chị Ngọc Lê rất là nhiều.
Trân trọng cái cơ hội này.
Bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.